Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn phát thoại:
Nhìn ra được sự thật thì thoát khỏi mọi khổ đau.
Phát thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây khoảng 2 ngày, trong một cái lúc vội vã, tôi nhìn thoáng qua một cái tiêu đề bảo rằng đang có rất nhiều những người bị depressed, tức là bị trầm cảm, đau buồn, lo lắng và đồng thời suicide, tức là tự tử. Tôi không đọc kỹ cái bài báo, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua như vậy và tôi hình dung ra một cái thời buổi để khiến cho con người làm sao không đau buồn, làm sao không bị trầm cảm. Và chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đi tìm cái chết bởi vì thấy cuộc đời vô vọng quá. Hãy hình dung khi mà kỳ con virus corona tới, nó làm thay đổi toàn bộ cái đời sống của con người. Nó không còn cho con người sáng thức dậy một cách thoải mái, uống cà phê, đi làm, đi chợ, vân vân. Nó không còn cho con người tới những cái tập thể sinh hoạt để chia sẻ bao nhiêu những cái vui buồn trong cuộc sống với nhau. Nó không còn khiến cho con người tìm thấy được cái sự gắn bó, kể ngay cả giữa cha mẹ, con cái, giữa vợ chồng, anh em, bè bạn với nhau. Nó cắt lìa con người ra khỏi công ăn việc làm. Nó đặt con người đối diện trong một cái tương lai vô định. Không ai biết ngày mai rồi nó sẽ như thế nào. Chúng ta không bi quan, nhưng mà chúng ta cũng không lạc quan quá mức. Không bi quan bởi vì chúng ta hiểu được rằng thế giới này nó thay đổi và rồi nó sẽ thay đổi. Tất cả cái gì đến rồi nó cũng sẽ đi. Nó không ở lại mãi mãi ở đó. Chỉ có điều đi như thế nào thì cái đó đáng để chúng ta suy gẫm. Đi để rồi để lại bao nhiêu những cái vết tích đau thương trong lịch sử con người, hay là đi để rồi trả lại cái niềm bình an của con người ở trong cuộc sống. Hẳn nhiên cái căn bệnh này, dịch bệnh này, nó sẽ đi qua, nó không ở mãi với chúng ta quý vị. Nhưng mà cái điều Đức Phật thường dạy là hãy nhìn thẳng vào trong cái sự thật của đời sống, không che giấu mình bằng một cái màu hồng lạc quan mà tự mình tô vẽ, cũng không cần tô lên một cái màu đen tối để cho mình ở mãi trong cái tiêu cực sầu buồn. Không, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Và nhìn thẳng vào sự thật ta sẽ thấy gì? Có rất nhiều những cặp vợ chồng bị cách ly với nhau. Có rất nhiều những người không đi làm việc một cách thoải mái, phải ở nhà ngày này sang ngày khác. Làm sao không bức xúc, làm sao không bực dọc, làm sao không đi tới những cái tình trạng trầm cảm, đau buồn tuyệt vọng quý vị. Sự thật đó là gì? Đó là chẳng ai biết ngày mai rồi sẽ như thế nào hết. Và cái tình trạng đó, nếu mà nó ăn sâu vào trong cái tâm trí con người, nó đẩy con người đi vào những cái hố sâu mà mình không biết đâu là cái chỗ để mình rơi xuống hết cả. Trầm cảm làm sao thoát được, đau buồn làm sao thoát được. Cho nên, ở trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như vậy, cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là mình hãy quán chiếu vào trong cái sự thật vô thường của đời sống, thấy được cái sự thật đó, và ai thấy được sự thật đó, người đó sẽ giữ được cái tâm bình an của mình trước tất cả những biến hoại, trước tất cả những đổi thay, trước tất cả những đến và đi của đời sống này. Ai là người biết quán chiếu vào cái sự thật vô thường, kẻ đó sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi biến thiên, trước tất cả mọi nghịch cảnh. Không có cái gì tồn tại mãi mãi hết cả. Ở trong kinh thường Đức Phật dạy, người con Phật, trong khi mình đang sống như thế này, mình phải thấy được rằng cái sức khỏe này nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Bởi vì một ngày nào đó cái bệnh nó sẽ đến với mình. Cho nên nhớ, đừng hoàn toàn nhắm mắt nương tựa vào, ý vào cái sức khỏe ngày nay mình đang có được. Sức khỏe này không ở lại với mình mãi mãi đâu. Tiền tài này, của cải này, giàu sang này hôm nay, cái đó nó cũng không ở lại mãi mãi với mình đâu quý vị. Cái tiền tài đó, của cải đó, một ngày nào đó rồi nó sẽ ra đi. Không đi bằng cách này, nó sẽ đi bằng cách khác. Nó có thể đi bằng lửa chạy thiêu đốt. Như hiện nay ở tại California, những ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên đó. Ở Oregon, ở Washington State, những cái đám cháy bên đó nó kinh hoàng. Và biết bao nhiêu tài sản, kể cả nhân mạng con người đã bị thiêu hủy bởi những ngọn lửa như thế. Và cái đó trong kinh Phật cũng dạy một cách rất rõ ràng. Tài sản con người nó sẽ không ở mãi với mình. Nó có thể bị lửa nó đốt cháy, nó có thể bị nước nó cuốn trôi. Những cái chỗ bị bão tố lũ lụt đã từng cuốn trôi biết bao nhiêu nhà cửa, cũng trong thời gian dịch bệnh vừa qua thôi. Trên thế giới cũng đầy những thiên tai lũ lụt như thế. Rồi tiền tài của cải ấy nó có thể bị mất bởi giặc cướp. Đang ngon lành như thế này, đi ra đường, tự nhiên một cái kẻ ăn cướp tới, lấy hết tất cả tiền tài của cải của mình. Mà cướp trộm ngày nay không đơn giản. Họ có thể cướp tiền của mình ngay ở trong nhà băng cũng vậy thôi. Tiền tài của cải đó không ở mãi với mình quý vị. Cho nên Phật chỉ dạy, đừng hoàn toàn ý vào tiền tài của cải. Bởi vì cái tiền tài này, của cải này, sự giàu sang này, nó không ở mãi với mình. Đừng ý vào trong tuổi trẻ. Hôm nay mình là tuổi trẻ, sức sống còn mạnh lắm. Hôm nay mình là tuổi trẻ, ngay cả cái con virus corona cũng chưa chắc hành hạ được mình. Rất nhiều người tuổi trẻ nghĩ như vậy. Và cứ tiếp tục ăn chơi, tiếp tục tụ tập, tiếp tục để làm cho cái căn bệnh lan tràn mà nhiều khi mình không ý thức được. Thì Phật muốn dạy một điều thôi, tuổi trẻ này nó cũng không tồn tại mãi mãi. Giàu sang này không tồn tại mãi mãi. Sức khỏe này không tồn tại mãi mãi. Và trên hết tất cả mọi cái thưa quý vị, đều không có cái gì không biến hoại hết cả. Thế gian vốn là vô thường, quốc độ vốn là nguy thủy. Thế gian này có cái gì tồn tại mãi mãi đó quý vị? Hàng triệu năm trước, bộ mặt của thế giới, bộ mặt của trái đất không giống như thế này. Chỉ cần 20-30 năm trước thôi, bộ mặt thế giới cũng đã không giống như thế này. Và rồi 10-20 năm sau, ai biết được bộ mặt thế giới rồi nó sẽ như thế nào quý vị? Cho nên Phật bị dạy thế gian là vô thường. Vô thường từ ở đến cái mạng sống của con người. Sống nay chết mai chẳng ai biết được. Vô thường ở đến cái tâm lý của con người. Tâm của con người vui đó, buồn đó, cười đó, khóc đó. Có cái gì mà nó mãi mãi đồng lại đâu quý vị? Nó vô thường ngay ở trong cái đời sống của mình. Hôm nay sống thế này, ngày mai sống thế khác. Nó vô thường ngay ở nơi cái hoàn cảnh của mình. Nó vô thường ngay ở cái đất nước của mình và ngay ở cả cái thế giới của mình. Một cơn động đất, một cơn sóng thần, nó có thể làm thay đổi bộ mặt của thế giới, bộ mặt của quả đất. Và điều đó ta có từng chứng kiến rất nhiều ở trong lịch sử thưa quý vị. Cho nên cái mà Đức Phật muốn dạy là gì? Hãy nhìn thẳng vào trong cái sự thật vô thường đó. Và kẻ nào nhìn thẳng được sự thật vô thường, kẻ đó sẽ làm gì? Thưa quý vị, kẻ đó sẽ không ôm giữ một cái gì gọi là mình, là của mình hết tất cả. Trong cái bài kinh Bát Nhã vừa rồi chúng ta tụng đọc có cái câu, đó là vì tâm không sợ đắc, tức là tâm không nắm bắt một cái gì, tâm không dính mắc một cái gì, cho nên cái tâm đó không chướng ngại. Vì tâm đó không chịu ngại cho nên tâm đó thoát ly tất cả mọi thứ khổ sở. Cái tâm đó lúc nào cũng an trú ở trong niết bàn, trong an lạc. Ngay cả an trú trong cái niết bàn của cái chết cũng như cái sống. Cái tâm mà không sợ đắc, cái tâm mà không nắm bắt, cái tâm mà không dính mắc, thưa quý vị, hãy suy nghĩ một điều: tất cả cái khổ đau này do đâu mà ra quý vị? Hẳn nhiên mình hiểu được rằng đó là bởi cái ác nghiệp con người tạo ra, cái nghiệp của cộng đồng, nghiệp cá nhân mà mình sinh ra gặp phải những cảnh này, gặp phải cảnh nọ. Nghiệp thiện thì cho mình những cái cuộc sống tốt lành, nghiệp ác thì cho mình những điều mà mình gọi là bất hạnh, khổ đau. Nhưng mà tất cả cái khổ đau của nó, đời sống vốn là vô thường, cái gì rồi qua đi. Mà sợ gì cùng trong một hoàn cảnh, kẻ này khổ mà kẻ kia không khổ là bởi đâu? Là bởi vì cái tâm của kẻ này dính mắc mà cái tâm của kẻ kia không dính mắc. Mình mà dính mắc nhiều chắc chắn mình sẽ khổ nhiều. Tôi mà dính mắc về cái sắc đẹp này á, thì ngày nào tôi cũng chăm lo cho cái sắc đẹp của mình. Và một ngày nào đó đi Đức Phật dạy, sắc đẹp này nó không tồn tại mãi mãi. Da này nó sẽ nhăn, răng này nó sẽ rụng, mắt này nó sẽ mờ. Và cái đẹp nó sẽ không còn như cũ nữa đâu. Và khi đó mình sẽ thất vọng, mình sẽ buồn chán. Và đó là lý do tại sao có nhiều ca sĩ mà từ từ trong cái tuổi còn trẻ để như vậy. Cho nên khi mà mình quán chiếu vào trong cái sự thật vô thường của đời sống, cái gì đến mình mở lòng đón nhận, cái gì đi mình để nó đi một cách tự nhiên thoải mái. Mình có cưỡng cầu, nó đã đi mà mình cứ muốn nó ở lại mãi với mình, điều đó đâu được quý vị. Nó đến mà mình không chịu chấp nhận, mình tìm cách chạy trốn, mà chạy trốn đâu? Có người làm sao có thể chạy trốn cái bóng của mình được quý vị? Không. Nghiệp nó đi theo mình như hình với bóng, làm sao mình chạy trốn cái bóng của mình? Không. Khi mà cái nghiệp quả nó đến, hãy mở rộng lòng chấp nhận nó, hãy đón nhận nó. Bởi vì đó là cái quả của những gì mình đã tạo tác trong cuộc đời này. Quý vị muốn thay đổi, hãy thay đổi cái nhân, đừng thay đổi cái quả. Quả là cái đương nhiên nó đến thôi. Khi mà hai bàn tay mà đập lại với nhau thì nó tiếng vọng. Tiếng vọng là quả. Muốn không có tiếng vọng của hai bàn tay đập lại thì hai bàn tay này đừng có đập lại thôi. Tức là mình chỉ thay đổi cái nhân, không thay đổi cái quả đâu. Quả một khi đến là nó sẽ đến. Mình không thể nào chạy trốn đi đâu được hết cả. Người ta gọi là chạy trời không khỏi nắng. Lưỡi trời tuy thưa mà không lọt được đâu. Những cái câu đó là những câu để bị diễn tả một cách cụ thể cái nhân quả ở trong cái đạo của Phật. Cho nên khi mình quán chiếu để thấy được rằng tất cả mọi cái giữa cuộc đời nó là vô thường, mình sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi cái. Mình sẽ không để cho cái tâm mình nó dính mắc vào một cái gì hết. Tâm mình dính mắc vào tiền tài, mình sẽ khổ vì tiền tài. Bởi vì chưa có thì mình cũng khổ, lo làm sao cho có. Có rồi mình cũng khổ, mình lo làm sao đừng có bị cướp, đừng có bị lừa đốt, đừng có bị nước cuốn, đừng có bị phạm pháp luật để rồi nhà nước bắt mình phải trả ế phạt đủ thứ hết cả. Và rồi đến khi không có thì mình lại càng đau khổ nữa. Và đó là cái khổ con người. Khi mình chưa có cũng khổ, có rồi cũng khổ, rồi không còn có nữa thì càng khổ hơn nữa. Mà cái khổ đó bởi đâu? Thưa quý vị, là bởi cái tâm của mình được dính mắc vào đó. Khi cái tâm của tôi được dính mắc vào một cái gì thì tôi sẽ khổ vì cái đó. Nếu tâm mình không dính mắc, cái gì làm cho mình khổ quý vị? Nó không có cái gì có thể làm mình khổ hết. Sợ gì có cái làm mình khổ là bởi vì tâm mình dính mắc. Bởi vì mình expect rằng mọi người sẽ kính trọng mình. Cho nên khi có một người tới coi thường mình, có một người tới hạ nhục mình, có một người không tôn trọng mình, mình sinh ra bực tức, mình sinh ra phiền muộn, mình sinh ra giận dữ. Còn nếu như tâm mình không dính mắc bởi cái đó thì có cái gì để cho mình đau buồn đó quý vị? Ai khen mình cũng cảm ơn, ai chê mình cũng thoải mái. Sợ gì cái tâm mình dính mắc vào tiếng khen, cho đến chỉ cần một tiếng khen nó làm mờ con mắt của mình. Một tiếng khen mà trội dày nó làm cho mình sướng quá, quên đi tưởng mình là thiên tài ở trên đời. Cũng bởi vì mình dính mắc với một lời chê, cho nên ai đó mà chê trách mình, ngày ngủ không ngon, đêm về ngủ cũng không yên, chỉ muốn tìm cách nào mà nói xấu lại cái người kia cho được mà thôi. Cái tâm mình dính mắc nó làm cho mình khổ đủ từ hết cả quý vị. mà muốn không dính mắc thì làm gì? Mình phải quán chiếu vào cái vô thường đổi thay của tất cả mọi sự trên đời này. Khi tôi quán chiếu vô thường, tôi thấy rằng cái gì đến mình chấp nhận, cái gì đi mình mở rộng lòng tiện nó đi. Không có một mảy may cưỡng cầu, cũng chẳng một mảy may dính mắc gì ở trong đó hết cả. Cái tâm đó là cái tâm mà trong kinh Bát Nhã gọi là tâm không sợ đắc. Vì không sợ đắc cho nên không có chướng ngại, vì không chướng ngại cho nên xa rời tất cả mộng tưởng điên đảo và đạt niết bàn tuyệt đối, chính là ở cái chỗ đó. Thưa quý vị, tâm mình dính mắc cái gì sẽ khổ vì cái đó. Tâm mình dính mắc vào sức khỏe cho nên đùng một cái nghe tin bệnh, nghe bị ung thư, nghe bị Covid, là tự nhiên bao nhiêu cái niềm tin tưởng trước đấy sụp đổ hết. Thế là mình đau, mình buồn, mình thất vọng, mình tuyệt vọng. Bởi vì mình cứ ý rằng mình sẽ vẽ mãi mà không có một cái gì quật ngã được mình hết cả. Mình cứ nghĩ rằng mình giàu sáng mãi, không có một kẻ nào quật ngã được mình. Cứ nghĩ như vậy, bám víu vào những cái vô thường như vậy. Cho nên mình khổ, thưa quý vị. Cho nên hãy để cái tâm mình rộng mở, nhìn thẳng vào trong cái sự thật vô thường của đời sống. Và ai là kẻ nhìn ra sự thật, kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Kẻ đó có thể mỉm cười trước cái chết, bởi vì biết rằng khi cái chết đến, hiểu được rằng đây là vô thường, sinh mạng này không tồn tại mãi mãi, thì mình an nhiên tự tại với nó, thưa quý vị. Còn nếu mình không hiểu được điều đó, mình không từng quán chiếu cái vô thường đó, thì một khi vô thường đến, mình tức, mình giận, mình dậy nảy lên, mình la lối lên, đủ từ hết tất cả. Mà đó là tại sao? Bởi vì mình không chịu nhìn thấy được cái sự thật của đời sống. Còn nếu mình nhìn thấy sự thật đời sống, thì có cái gì làm cho mình đau khổ? Bởi vì không có cái gì làm cho mình vướng mắc hết tất cả. Lỡ có ai tới vu khống mình một cái gì, mình cũng chỉ giữ cái tâm bình thản kệ tâm mình không dính mắc vào cái lời vu khống đó. Giả sử có một người nào tới ca ngợi mình một cái gì, mình cũng chỉ thế tâm mình không dính mắc vào cái lời ca ngợi đó. Vậy thì cái gì làm cho mình khổ được, quý vị? Và đó chính là cái chỗ và trong đạo Phật gọi là an nhiên tự tại trước tất cả mọi biến thiên, trước tất cả mọi nghịch cảnh, trước tất cả mọi đổi thay của cuộc sống này. Mà muốn an nhiên tự tại thì mình phải quán chiếu, nhìn vào trong cái sự thật của đời sống, nhìn vào cái sự thật của vô thường, nhìn vào cái sự thật của vô ngã. Và khi mà mình nhìn thấy sự thật, mình sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Kẻ mà không nhìn thấy sự thật, kẻ đó sẽ đau khổ mãi mãi, quý vị. Ngày xưa có một người mẹ, có một đứa con duy nhất, bỗng nhiên đứa con chết. Bà mẹ đau khổ, thấy như cả cái thế giới sụp đổ. Bà mẹ đó đã từng ôm sát cái đứa con mình, đi cầu thần khắp nơi để xin bất cứ một ai, một bậc thần tiên nào có thể cứu được mạng sống cho đứa con của bà. Bà sẵn sàng đánh đổi hết tất cả. Người mẹ này ôm sát đứa con, đi hết nơi này sang nơi khác, và cuối cùng may, người mẹ này gặp Đức Phật. Bà mẹ ôm sát đứa con mình, tới quỳ trước Đức Phật. Thưa Ngài, con chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Tất cả cuộc đời của con đều đặt trên cái đứa con này. Hạnh phúc của con đều ở nơi đứa con này. Bây giờ đứa con này nó chết, xin Ngài hãy thương con mà cứu làm sao cho đứa con sống dậy. Con sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ xin Ngài cứu sống đứa con của con. Phật mới bảo được rồi, Ngài sẽ cứu sống cho con của người mẹ đau khổ này. Nhưng mà với điều kiện, Phật bảo người mẹ đó hãy đi tìm đem về cho Phật một cái nắm hạt cải. Ở một ngôi nhà nào mà chưa có người chết thì Phật sẽ cứu sống cho cái đứa con của bà. Người mẹ này nghe Phật nói như vậy mừng quá, vội vàng đặt cái đứa con xuống trước chân Phật đó. Và rồi bà chạy đi hết nhà này sang nhà khác, để chỉ mong tìm ra một nắm hạt cải đem về cho Đức Phật cứu sống đứa con. Người mẹ ra đi, nhà nào họ cũng sẵn sàng cho cái người mẹ này bao nhiêu hạt cải. Gia đình Ấn Độ, gia đình nào có hạt cải hết, hạt cải vàng, gia đình nào sẵn sàng cho cái người mẹ này nhắm hạt cải. Nhưng mà khi hỏi ra thì gia đình nào cũng có người chết. Đi mãi đi hoài mà không tìm ra được một gia đình nào mà ở đó không có người chết. Cho nên cuối cùng người mẹ này thất vọng tới cùng cực. Và trong cái cơn thất vọng cùng cực, tuyệt vọng cùng cực ấy, người mẹ này bỗng nhận ra một điều, nhận ra một sự thật. À, tất cả mọi người đều phải chết. Tất cả mọi gia đình đều phải chết. Đều phải có cái cảnh mà sinh ly tự biệt giữa những người thân yêu. Không có gia đình nào mà không từng có cái cảnh sinh ly tự biệt giữa những người thân yêu hết cả. Và khi người mẹ đó nhận ra sự thật đó, người mẹ đó tìm lại được cái sự bình thản trong tâm hồn, lặng lặng đi về lạy Phật, đem xác đứa con của mình đi chôn, và cuối cùng trở thành đệ tử của Phật luôn. Đức Phật không dạy con người ta bằng những cái trò huyền hóa để mê hoặc kẻ này thế này, mê hoặc kẻ kia thế nào. Đức Phật không đem những cái phép lạ để mà ru ngủ con người, không. Đức Phật dạy người cảm hóa người. Chỉ có đường giải thoát cho con người bằng cách để chỉ cho con người ta nhìn thấy được sự thật. Và ai là kẻ nhìn thấy sự thật? Kẻ đó sẽ tự mình giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Một con người mà không chịu nhìn ra sự thật thì thưa quý vị, cũng chẳng có cái ông Phật nào có thể giải thoát được mình hết. Bởi vì ai trói mình quý vị? Có ai trói buộc mình không? Tự mình trói buộc mình. Những phiền não khổ đau từ mình tạo nên trói buộc mình. Cái vô minh đó từ mình đem nó mà trói buộc lấy mình. Nếu mình không gỡ bỏ cái bức màn vô minh, nếu mình không gỡ bỏ những cái sợi dây phiền não trói buộc, ai là người có thể gỡ bỏ cho mình quý vị? Cho nên tu tập theo Phật là tu tập để làm sao mình có cái trí tuệ chân thật, có cái trí tuệ mà nhìn ra được sự thật, để rồi mình sống với sự thật đó. Và kẻ nào nhìn ra sự thật, kẻ đó sẽ không còn trói buộc mình ở trong đau khổ, kẻ đó sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi biến thiên, mọi cùng duyên, mọi nghịch cảnh. Và tôi mong rằng tất cả những người Phật tử chúng ta học Phật thì học để mình quán chiếu những cái sự thật của đời sống, và quán chiếu để cho cái tâm mình không dính mắc, để cho tâm mình rộng mở, để cho tâm mình có thể an nhiên tự tại trước tất cả mọi được mất, mọi thành bại, mọi nên hư của cuộc đời này. Và như thế mình sống an lạc giữa một thế giới đầy khổ đau, mình sống với cái tâm tự tại giữa một thế giới đầy những bất an của dịch bệnh, của chiến tranh, của thiên tai, của thù địch. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lác đác la vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sinh ra bệnh chết có chi vui, nơi đâu vĩnh cửu cho ta biết để ta không làm lỡ. Rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhìn lá thu rơi bóng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu.